cách tóm lược thôi, ở trong kinh. Công đức vô lượng, biến hư không, thì công đức đó không thể nào tính đếm được, nó cũng khắp hư không. Thì lấy cái công đức đó, đây bài kinh cuối cùng là bài kinh hồi hướng, hồi thí tất cả các quần sinh. Đem công đức đó không dành riêng cho mình mà xin thí khắp tất cả các quần sinh. Thí khắp như vậy để làm gì? Để nguyện cùng với họ mai sau gặp Phật Di Lặc, nguyện cùng mai sau gặp Di Lặc, tức là nguyện sinh ra thời Phật nữa. Thì đến đây là chúng ta chấm dứt thuyết kinh. Thì cái phần cuối cùng cũng nói lược qua cái công đức của tăng bào, và sau đó nói cái khuyên chúng ta là niệm suy nghĩ kỹ. Thì cái vấn đề luân hồi nhân quả là một vấn đề quan trọng, như là lúc đầu tôi đã nói. Mà nếu mà người Phật tử chúng ta không ý thức được vấn đề luân hồi nhân quả thì chúng ta khó hiểu được đạo Phật vô cùng. Và chính là người Phật tử mà chúng ta sẽ thấy đạo Phật là một cái gì rất là mênh mang, rất là xa vời, không thực tế. Nên vì vậy rất nhiều lúc phải nói về vấn đề luân hồi. Nhưng mà từ thời xa xưa, cái thời bên Ấn Độ, thì đối với họ cái chuyện mà luân hồi sinh tử mà chết thì sống lại, nó là một cái chuyện đương nhiên. Thành ra chúng ta có thể thấy là Đức Phật cũng cần phải nhấn mạnh vấn đề luân hồi sinh tử, mà các tổ dạy lại cũng cần nhấn mạnh gì hay giải thích nhiều gì của luân hồi sinh tử, chỉ có nói cái nguy hiểm của luân hồi thôi, chứ không có phải giải thích chứng minh hay tình trình bày làm sao cho nó rõ ràng để sinh tử luân hồi. Tại vì không có ai người ta chấp nhận hết, rồi nó trải qua đến bên Trung Hoa hay cho đến Tích Lan hay đến đâu đi chăng nữa thì cái quan điểm luân hồi vẫn được chấp nhận cách đương nhiên. Vì vậy nên cái tiếp tục mà cái Phật pháp được truyền cách như vậy, nhưng ngày nay thì chúng ta bị ảnh hưởng của thế giới Tây phương nhiều, chúng ta gọi là khoa học. Thế nên nhiều lúc cứ đặt vấn đề, đặt vấn đề là phải thấy, phải biết, phải này nọ, phải đủ thứ hết. Cho nên nhiều lúc cái ý thức thông thường bình thường của một con người nó thay đổi, và lúc đó từ từ khi họ nghe lại Phật pháp họ thấy nó xa lạ. Thì nếu bây giờ mà quý vị sẽ thấy, nếu chúng ta chấp nhận quan điểm luân hồi một cách vững chắc thì những điều trong này nói rất là có một cái tác dụng rất mạnh, ảnh hưởng rất mạnh. Bởi vì chúng ta luôn luôn thấy là mình còn kiếp sau, chúng ta thấy cái hành động của mình nó liên hệ rất mạnh cho đến vô lượng, cái thời gian vô lượng. Nhưng ngày nay chúng ta nghi ngờ, nói bảo là không tin kiếp sau cũng không phải, nhưng mà nghi ngờ và đồng thời chúng ta quy tất cả cái nhìn, cái hiểu biết của mình vào những cái hành động trước mặt. Vì vậy nên cái gì nó cũng thu gọn lại cái trước mắt cho cái đời sống của mình, cho riêng con người mình, nó càng ngày nó trở thành cá nhân chủ nghĩa. Và đồng thời chính cái bản thân của mình cũng thấy rõ là cái sự hiện hữu của mình nó liên hệ như thế nào về quá khứ, về không gian, về thời gian, về không gian nó ra làm sao. Và mình chỉ còn tin vào cái thân xác vật chất này, ngày nào mình thấy cái bản thân thân xác của mình còn hiện hữu thì mình cho ngày đó có tôi, ngày nào mình nghĩ nó tan ra mình cho là nó hết. Thành ra nói tư bản về xã hội gì thì nói chung là ngày nay là duy vật chủ nghĩa. Tức là chúng ta chỉ có dựa vào vật chất và chỉ thấy cái gì thấy bằng con mắt thôi. Ngoài ra nữa thì chúng ta có thể nghi ngờ, ngày nay con mắt được tôn thờ nhất. Nhiều khi lỗ tai cũng là chúng ta đang nghĩ. Mùi vị, hương vị, cảm giác và suy nghĩ đều là chúng ta đang nghĩ. Và chúng ta chỉ cần biết cái gì tôi thấy thôi. Thì như vậy á, quả thực nếu mà đối với lại những cái người mà suy nghĩ kỹ hoặc mà có trí huệ thì họ thấy chúng ta rất là nông cạn. Bởi vì có một cái mà nó hiển nhiên nhất, cái đó nó là cái mà chúng ta không thấy, chính là cái tôi. Đố ai thấy được cái tôi? Không ai thấy được cái tôi nữa. Như là nhiều khi tôi nói như một người gậy cao bậc ốp. Còn cái buồn nó đâu phải gậy cao bậc ốp. Nhưng mà tại sao nói là tôi buồn? Tại sao cái buồn nó lại là tốt? Mà hàng ngày cái gì sống vậy? Cái tôi nó sống. Cái tôi nó đi qua đi lại. Cái tôi nó là A, B, anh A, B, anh B, B, anh C. Cái biết đó là tôi. Chứ đâu phải là bây giờ không lẽ đây là tôi thấy anh Luận thì tôi bảo đây anh Luận thì tôi nó bảo cái thân cao, cái thân cao lại cái thân cao lại đây cho cái thân đầu trọng để nói chuyện. Tôi có nói lại đâu, tôi bảo anh lại đây cho tôi nói chuyện. Nhưng cái tôi đó là cái gì? Nó hiện hiện, nó sống, nó phán xét, nó chấp nhận. Nó chấp nhận khoa học thì khoa học có, mà không chấp nhận khoa học thì khoa học không có. Nó chấp nhận nghệ thuật thì nghệ thuật có. Cái tôi nó là gì? Cái tôi nó có đứng một chỗ, nó có còn hoài hay là nó thay đổi, nó biến chuyển, hay nó phải lệ thuộc thì nó mới hiện hữu được. Mà chúng ta cần cái thân xác hiện hữu hay là chúng ta cần cái tôi hiện hữu? Nếu cần cái thân xác hiện hữu thì người chết là cũng mừng rồi. Nếu có cái thân xác đó là chúng ta vui rồi. Thân xác còn có đó. Thầy nói có một cái chúng ta không hề hay biết, mà nó là cái sống động, nó làm chủ hết. Nó là tạo ra mọi vấn đề, nó là tất cả. Nhưng chúng ta chẳng hay biết thì nó làm sao, nó như thế nào. Cái chết có, đối với nó có nghĩa là gì? Thực ra cái chết, cái sống cũng là do có cái tôi mà nó thành chết sống. Bây giờ một cái cục máy, những cái robot chúng ta vặn dây cót thì nó chạy. Hết dây cót nó đứng lại. Cái cục sắt nó không nói, nó sống, nó chết. Nhưng mà con người của mình, nếu thân xác nó đứng lại hết hoạt động á, thì tất cả đều chấp nhận chết. Và ngay cái người nó lúc thều thào thì cũng nói là giờ đây thì mà tôi chết đi, nói lại cái gì đó. Thì tất cả cái đó là do cái tâm thức của mình nó nhận lại và nó phán đoán cái giá trị, nó đem lại ý nghĩa cho tất cả mọi vấn đề. Nhưng chúng ta không có hay biết gì về nó hết. Thì đó là cái vấn đề của thời xa xưa, họ đã từng giải quyết. Thì không phải chỉ có đạo Phật, các tôn giáo của Ấn Độ, các vị mà họ đi tìm, họ những vị sa môn mà họ bỏ đời sống đó, để họ vào rừng núi ngồi thiền định này nọ là để tìm ra cái vấn đề đó, để tìm hiểu cái tôi nó là gì và nó đến đâu là hết, ở trong quá khứ nó ra làm sao, hiện tại nó là cái gì và mai sau nó có còn hay mất. Tất cả những cái nỗ lực của con người thời đó là họ muốn tìm ra, họ khám phá ra cái đó. Còn cái gì á thì nó cũng chỉ một thời thôi. Thời nay nó khác thời xưa, cái hình tướng, cái văn hóa, cái hình thức gì ở trong thế gian này, nó chỉ một thời gian, giai đoạn thôi. Chúng ta nói ngay khoa học đi nữa, mà khoa học của 50 năm về trước cũng bị khoa học của 50 năm về sau này cười rồi, mà cũng khác rồi. Thành ra những cái đó là những cái mà dĩ nhiên, khi nào có cái tôi thì nó sẽ phát xuất ra những cái hình thức đó. Khi nào có cái tôi thì tự động nó sẽ có cái hình thức văn hóa này, thức văn hóa khác. Nó có nghệ thuật này, nghệ thuật khác, nó có cái sự phát triển về trí óc này, trí óc khác, khoa học này, khoa học khác. Nhưng mà cái tôi là gì? Đó là cái vấn đề mà đau khổ hay sung sướng nó cũng từ đó mà ra. Thì đã kia Đức Phật nhìn vào con người thương gì bây giờ? Thương chính cái tôi đó. Mà giải quyết vấn đề là giải quyết vấn đề cho ai? Cho chính cái tôi đó. Thì nó... Thành ra có thể nói là cái văn minh của thời xa xưa là giải quyết cái vấn đề như vậy. Và cái tôn giáo thời đó họ không muốn quan tâm đến cái thế gian này thịnh suy như thế nào. Bởi vì thịnh suy gì đó, thì nó cũng như là một cái trò chơi của cái tôi ấy, của các cái tôi đó. Nó sắp đặt ra nó chơi như là một đứa trẻ, nó dùng một cái game nó chơi, nó sắp đặt lên nó vui mừng. Rồi đứa nào trí óc mà suy nghĩ thâm sâu, cái tôi của nó có cái đặc biệt hơn, nó sắp đặt ra những cái hình lạ lạ lùng hơn, có kỹ thuật hơn, rồi nó vui mừng ở trong đó. Nhưng mà cái nào thì cũng là do cái tác giả thì vẫn là những cái tôi đó. Đó là cái vấn đề cho mình thấy. Thế nên mình hiểu tại sao nên khi mà mình đi sâu, càng sâu vào thì chúng ta sẽ gặp cái đó. Mặc dù bây giờ quý vị nói là cái đó là duy tâm. Nếu mà chúng ta là những người mà có suy nghĩ cho cái đó duy tâm, mà thực sự ra cái vấn đề duy tâm hay là duy vật, thực sự nó không có phân chia được đối với lại cái trí huệ của cái thời xa xưa bên Ấn Độ. Bởi vì lúc đó ngay Đức, ngay trong đạo Phật cũng vậy, chúng ta nghe thường thường chúng ta nói đạo Phật là duy thức hay duy tâm. Phật có câu nói là vạn pháp duy thức, hay là tam giới duy tâm vạn pháp duy thức. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi sâu vào trong cái ý nghĩa duy tâm duy thức á, thì chúng ta thấy là thực ra Phật hay là thức nó chỉ là cái tên thôi. Nhưng mà tại sao đạo Phật lại không nói duy vật, nói duy tâm? Bởi vì đó là cái mà Đức Phật muốn khai mở trí huệ cho chúng sinh. Nên nhiều khi Đức Phật phải dùng danh từ theo như cái quan điểm, cái nhìn, cái hiểu, cái biết của chúng sinh. Chúng sinh không có thấy hai cái đó là một. Thế nên Đức Phật cũng phân ra làm vật khác và tâm khác. Nhưng khi chúng ta mà cứ càng đi sâu vào đạo Phật, chúng ta mới thấy không phải như vậy. Tâm với vật hầu như là nó là một. Thì vật khác, tâm khác thì nó phải có tên như vậy ấy, thì khi mà Đức Phật nói ra chúng sinh dễ theo dõi và dễ để mà phát triển cái trí huệ của mình. Thì Đức Phật phân ra duy tâm, duy vật. Nhưng mà dĩ nhiên cái tâm bao giờ á, cái phần mà hoạt động mà vô hình á, bao giờ nó cũng bao trùm hơn cái phần vật chất. Mình thấy cái tôi của mình á, thì mình cũng cho cái thân này là tôi. Bằng chứng là bây giờ tôi hỏi quý vị đang làm gì, quý vị mà tôi đang ngồi, cái đó là mình dựa vào cái thân này để mình chấp nó là tôi. Tức là trong cái chấp tôi của mình á, nó có cả cái phần vật chất nữa. Mình đang đi mà tôi đang đi, mình đụng phải gì mà tôi đụng phải cái cột nhà, cái thân của mình cũng chấp làm tôi. Rồi cái đau á, cái cảm giác mình cũng chấp làm tôi. Nhưng mà trong đó quý vị thấy, rồi cái suy nghĩ, bây giờ Đức Phật phân ra, Đức Phật không cho nó là một, cho mỗi thứ nó có tác dụng khác nhau. Thì mình ngồi á, mình suy nghĩ, thì ai làm ồn mà để yên tôi suy nghĩ, tức là mình cũng lấy cái suy nghĩ làm tôi. Rồi biết, mình biết cái này, biết cái nọ, mình cũng nói là tôi biết cái này, tôi biết cái kia, mình lấy cái hiểu biết, nhận biết. Thì Đức Phật thấy, cho mình thấy là cái phần vật chất đó, thì thường thường nó chỉ có hữu hình, nó có ngay đó, nó có một cái thôi. Còn trong khi cái phần vô hình thì nó có cảm giác, nó có tư tưởng, nó có nhận thức, và nó bao trùm các hành động. Mọi hành động của mình đều được nhận là tốt. Thế thực ra cái mà nói mà tôi đang đi á, thì thực ra lúc đó là mình chấp nhận cái vận hành của thân mình, vừa cái thân xác mà vừa cái sự vận hành của thân nữa làm tôi. Rồi mình nói tôi đang suy nghĩ là mình chấp nhận không những cái sự suy nghĩ làm tôi, mà cả cái vận hành của tư tưởng đó là tôi. Rồi bảo chứ từ nãy giờ mà tôi chưa hết đau, đụng phải cái cột nãy giờ chưa hết đau, thì cái vận hành của cảm giác trong một khoảng thời gian nào đó mình cũng chấp nhận đó là tôi. Thành ra cái hành đó mình cũng nhận đó là tôi nữa. Thì bằng đó cái thì Đức Phật thấy là cái phần vô hình nó nhiều hơn cái phần vật chất, và nó phức tạp hơn rất nhiều. Đặc biệt nhất là cái đau khổ, cái vui sướng, cái hạnh phúc, cái tự hào, cái tự mãn, cái kiến thức, cái gì nó cũng nằm ở trong cái phần tâm thức hết. Thế nên cái tâm thức nó mạnh hơn và nó nhiều hơn, nó là cái đáng suy nghĩ, tìm hiểu và tìm kiếm, học hỏi. Thì chính là chỗ cái đó đó mà cái đạo Phật đó mới tập trung vào cái sự phân tích về cái tâm thức. Rồi thấy là cái năng lực mà kể cả nó ngầm chứa ở trong phần vật chất, năng lực đó nó cũng vô hình, và nó cũng là một cái vận động, tức là nó cũng thuộc về hành pháp. Thì như vậy á, tóm lược lại thì có phải là nếu bây giờ cái vật chất nó là cái gì chết cứng á, thì nó không có tác dụng gì được hết, coi như là vô ích và coi như không có hiện hữu. Nếu cái phần vật chất mà nó có tác dụng, có hiện hữu, tức là nó có một cái phần sống động ở trong đó, thì cái nguồn năng lực đó nó cũng vô hình. Và như vậy á, thì chúng ta thấy rõ là sở dĩ mà cái vật chất mà chúng ta thấy nó có tác dụng này, tác dụng kia, là bởi vì nó có một cái năng lực vận động ở trong đó, mà cái năng lực nó nối liền chặt chẽ với cái tôi. Ví dụ bây giờ cái ngón tay của tôi là một cái phần vật chất, nếu bây giờ nó không có tác dụng gì hết, thì người khác lấy con dao cắt nó đi, tôi cũng biết đau, không biết gì hết. Thì như vậy á, thì cái ngón tay nó trở thành là không có hiện hữu nữa, và không có một cái ý nghĩa gì nữa. Tất cả mọi ý nghĩa nó phải gắn liền với cái tôi. Nếu bây giờ nó đụng đến tôi đau, tôi la, tôi sợ, thì lúc bây giờ cái ngón tay nó có ý nghĩa. Nhưng mà nó sợ đến ngón tay nó vậy bởi vì ngón tay không chết. Ngón tay nó có một sức sống ở trong nó. Sức sống nó gắn liền với cái tôi. Vì vậy nên cái năng lực đó nó cũng vô hình. Thế nên Đức Phật mới nói là cả phần vật chất lẫn phần tinh thần đều là cái vận hành của tâm thức, tức là cái năng lực của tâm thức. Năng lực tâm thức ở đây á, thì chúng ta lại học thập nhị nhân duyên biết rồi, nghiệp, sinh thức. Thành ra cái năng lực vận hành của tâm thức đó của mỗi người nó khác nhau, của mỗi loài nó khác nhau, mọi vật nó khác, mọi người khác, chư thiên khác, mà trong mỗi loài, mỗi người, mỗi cá nhân lại khác nhau. Tại sao nó khác nhau? Nó cùng là tâm thức vận hành, nhưng cái năng lực tại sao nó phát tiết ra nó lại khác nhau? Bởi vì cái nghiệp của mỗi người khác nhau, cái nghiệp thức của mỗi người nó khác nhau, cái nghiệp đó nó tác động cái năng lực của thức. Có những người thân thể tại sao lại khỏe mạnh, cũng tay chân như mình tại sao khỏe mạnh hơn mình? Bởi vì cái nghiệp của người đó nó vận động mạnh hơn. Sở dĩ nó vận động mạnh hơn là bởi vì người đó đã tạo một cái nghiệp mạnh hơn. Thì đó chính là tất cả những cái mà rồi trong đạo Phật đi sâu vào trong cái tâm thức nữa thì thấy là thực ra cái này là tôi chỉ nói một cách tóm lược thôi, mà không có nói có một cách căn bản cơ bản từ Phật học từ đầu đến cuối. Cho nên cái gì nghe như vậy thì cũng có thể có nhiều chỗ mà chúng ta chưa có vỡ rất nhiều sẽ đồng ý, nhưng mà tôi chỉ nói tóm lược thôi. Khi mà Đức Phật đi sâu vào thì Đức Phật thấy rõ là toàn cái khối năng lực của tâm thức á, nó không có một cái thật ngã, mà nó chỉ là các cái vận hành của nghiệp. Nghiệp đó từ đâu ra? Dĩ nhiên nó phải từ trước mà ra, nó phải hiện tại bây giờ. Hiện tại cũng đang còn vận hành, nhưng mà cái hiện tại nó chưa đưa, tức là nó chưa thành một kết quả. Nhưng cái hiện giờ mình đang có, nó là cái tác động của nghiệp từ quá khứ. Mà Đức Phật lại nhìn rằng là mỗi một cái hiện hữu là thành một kiếp sống á, thì cái nghiệp thức như vậy á, nó phối hợp với nhân duyên, tức là phải có cha có mẹ, và nó tùy theo cái nghiệp thức của mỗi loài. Nếu chúng ta học về Phật pháp thì rất thâm sâu. Nhưng loài người thì cần có cha mẹ và có cái nghiệp thức của mình nó phối hợp với nhau, rồi mình mới có một cái thân xác. Thì cái thân xác như vậy nó chỉ chiếu theo cái nghiệp thức mà nó tác động ra là khỏe mạnh hay ốm yếu hay có cái tính chất này có tính chất khác. Không những nó có cái tính chất của cái thể xác của mình mà nó biến thành cái tính tình của tinh thần mình nữa. Rồi nó chỉ có một cái thời hạn, tại vì nghiệp lực nào cũng có giới hạn. Nên khi nghiệp lực nó phát động ra một cái kết quả nó cũng có giới hạn. Thế nên phải có sự chết, chắc chắn không thể nào không có sự chết được. Đó là Đức Phật dùng tất cả cái năng lực thiền định và trí huệ để mà quan sát chính tất cả những gì là con người mình, chính tất cả những cái gì là cấu tạo của cơ thể, của tâm thức mình mà Đức Phật nhìn thấy đó. Và nó sẽ chết, thế có sinh là phải có tử. Và từ rồi á, tại vì trong suốt cái lúc mình sinh này, mình lại tiếp tục tạo nghiệp. Tạo bằng gì? Tạo bằng hành động, tạo bằng thân xác, tạo bằng ngôn ngữ, tạo bằng tâm tưởng. Nên cái vận hành của tâm thức nó lại tiếp tục. Thế nên khi bỏ cái thân xác này rồi, cái vận hành của tâm thức đó á, nó sẽ rơi vào một cái trạng thái riêng tư của nó, chứ không bao giờ mà cái vận hành nó chịu gọi là chết theo với lại cái thân xác. Bằng chứng là chúng ta thấy là nếu mà nhìn theo phần vật chất thì thực ra không có sự chết, nó chỉ có sự biến chuyển, chứ không có sự chết. Không phải cái thân mình nó thành hư không, cái phần gì vật chất nó theo cái phần đó. Thế nên vì vậy nên cái nếu mà bây giờ chúng ta bảo là vật chất tạo tâm thức thì vật chất còn là tâm thức còn. Thì nói theo đạo Phật đó, thì cái vận hành cái năng lực của nghiệp thức nó vẫn còn và bắt buộc nó phải đi tìm chỗ để nó phát sinh để nó tiếp tục cái nghiệp của nó. Bởi vì nó có nghiệp thì nó phải thành quả. Đức Phật thấy như vậy. Thành ra như vậy là cái đó là một cái trạng thái luân hồi, nghĩa là không bao giờ cùng tận, mà nó phát xuất từ cái chỗ là cái nghiệp thức mình không ngừng được. Thì rồi chúng ta thấy có những hình ảnh, những cái vị mà họ ngồi thiền trong rừng núi, hình ảnh của Đức Phật đó. Chúng ta ngạc nhiên mà không biết các vị đó ngồi đó làm cái gì, các vị đó có ích lợi gì cho xã hội, có ích lợi gì cho bao nhiêu vấn đề của con người. Nhưng đó là những con người mà họ muốn tìm cách, có một cái cách nào không để ngưng cái dòng nghiệp thức. Những người đó họ tìm, hoặc là họ tìm kiếm là có một cái trạng thái hiện hữu nào đó mà nó còn cao đẹp hơn cái trạng thái hiện hữu của chúng ta hiện giờ. Thì theo như là trong đạo Phật, tức là Đức Phật, không những Đức Phật mà các nhà ngoại đạo họ đều thấy, họ đều chứng được là có nhiều cái trạng thái hiện hữu á, nó cao hơn con người rất nhiều. Thì họ quý vị một khi được quý vị khám phá ra vậy á, thì quý vị có nối tiếc gì cái thế gian này nữa không? Khi mà mình thấy có một trạng thái hiện hữu rất cao đẹp và trong đó hưởng phước, đó là hưởng tất cả những cái gì mà an lạc. Chúng ta có thể nói điều là mình lấy cái thí dụ của điển hình thì bây giờ chúng ta đừng có đặt cái vấn đề gọi là những cái tình cảm cá nhân ra, mà chúng ta chỉ lấy cái vấn đề người hưởng thôi, lấy cái cảm giác trong mình nó hưởng thụ thôi. Thì một khi chúng ta ở bên Việt Nam, lúc đó chúng ta không biết gì về cái xã hội ở Âu Mỹ này hết. Lúc đó chúng ta thấy xã hội Việt Nam rất vui sướng, ngồi ăn chè, chè thân, đậu đỏ bánh lọt hay bất cứ cái gì thấy đã đời lắm. Rùi rùi bay xung quanh, đậu ô nữa ăn vẫn thấy ngon, thấy mấy con rùi cũng dễ thương nữa. Nhưng mà một khi chúng ta được sang bên này, chúng ta được hưởng cả những cái sạch sẽ, đẹp đẽ hay là ngon lành bên này rồi, lúc bây giờ chúng ta có chỉ bằng lòng trở về với lại cái tầm thường và cái dơ dày hồi xưa. Bây giờ chúng ta có nghĩ trở về đi nữa thì ai cũng nói điều trở về để làm sao cho Việt Nam giống bên này. Chứ chúng ta không muốn trở về là trở về cái Việt Nam xa xưa cũ kỹ nữa. Thành ra một khi mà các vị đó họ thấy được những cái thế giới khác mà an lạc cái thế giới này nhiều, thì giờ quý vị có đến quý vị bảo chứ sau này cũng thể nghĩ đến xã hội ở đây, sau này nghĩ đến kinh tế ở đây, thì các vị đó họ cũng mang gì là hết rồi. Họ thấy họ bảo chứ ông Ngô Minh của ông ơi, thì là ông biết không, ông có thể đi đến những chỗ khác tốt đẹp kia lắm. Còn nếu mà còn có nghĩ còn như là chúng ta vừa nói như nãy đó, thì đó nó vẫn có, nó vẫn có những cái trong đạo khuyến khích, kể cả Ấn Độ giáo, trong Phật giáo đó là con đường của Đại Thừa Bồ Tát Đạo, nghĩa là có thể nói là cái lý tưởng của Đại Thừa là đưa tất cả chúng sinh thành Phật. Trong đó nó có rất nhiều ý nghĩa. Một cách là mình đưa tất cả chúng sinh về cực lạc thế giới, hai nữa là biến thế gian này thành tịnh độ. Mà muốn biến thế gian thành tịnh độ thì chúng ta phải đồng căn cơ với nhau hết. Cũng như là chúng ta muốn biến Việt Nam trở thành một nước thịnh vượng phúc cường như Mỹ chẳng hạn, chúng ta phải giáo dục người Việt Nam cho cái trình độ học thức cho đến cái trình độ dân chủ phải bằng như vậy. Thì muốn biến thế gian này thành tịnh độ thì tất cả mọi người cũng phải đều có tâm tịnh độ hết, thì chúng ta khỏi cần phải về cực lạc thế giới. Mà muốn biến như thế, quý vị giờ có thể về 10 năm có thể làm cho toàn thể 40 mấy 50 triệu dân Việt Nam có cùng trình độ. 20 năm có thể được không? Không được. 30 năm không được. Phải 1 thế hệ, 2 thế hệ, 3 thế hệ. Thì dĩ nhiên thì trong đạo Phật với cái gì muốn biến thế gian này thành tịnh độ phải vô lượng kiếp huân tu với nhau, cùng hạnh nguyện với nhau, và lúc bây giờ mới cùng phát hiện ra cái thế gian này cùng một tâm tưởng như thế. Người nào cũng hành thập thiện, người nào cũng muốn ăn cắp ăn trộm, người nào cũng ham danh ham lợi, người nào cũng không tự ái ích kỷ, lúc bây giờ cái thế gian này sẽ thành tịnh độ. Nhưng mà muốn làm chuyện đó phải như vậy, càng làm chuyện lớn thời gian càng phải lâu. Thì đó là cho ta thấy là thực ra cái đạo Phật hay là bất cứ một tôn giáo nào khác, đặc biệt là của Ấn Độ giáo chẳng hạn, thì những cái nhìn và những cái hiểu biết của họ nó thực sự rất thâm sâu và thực sự rất thực tế, thực sự như vậy. Mà hiện giờ đó, chúng ta hiện giờ đó là cái người trong cái thời buổi này á, nếu mà theo sự nhận xét của tôi á, hay như là tôi đọc sách vở tôi nhận xét, thì cái người ngày nay là con người kiêu ngạo nhất trong tất cả cái thời gian mà chúng ta có thể nói từ cái thời văn minh của Ấn Độ mà thời tôn giáo, thời Đức Phật cho đến ngày nay, con người ngày nay là con người kiêu ngạo nhất. Con người ngày nay luôn luôn đòi hỏi mà phải đáp ứng cho tôi. Tôi có bao nhiêu cái thắc mắc, bao nhiêu cái băn khoăn, bao nhiêu cái gì phải trả lời đúng cho tôi. Thì lúc đó tôi mới theo ông. Có người ngày nay cảm tưởng như là một khi mình theo ai thì người đó được giá trị kia lắm. Một khi mình theo đạo Phật thì đạo Phật sẽ được tăng lên cái giá trị vô cùng. Thì có người ngày nay rất kiêu ngạo như vậy. Nhưng chúng ta không hiểu rằng là các bậc thánh, đây được nói riêng đạo Phật, còn các đạo khác cũng vậy, họ không có cần gì cái thế gian này đâu, họ không cần cái danh vọng hay cái lợi dưỡng ở trong thế gian này đâu. Chính thực ra họ đến để vì chúng ta, thực ra chúng ta cần họ. Bởi vì khoa học gì thì khoa học đau khổ vẫn đau khổ, thất tình vẫn tự tử, mà nghĩa là thất nghiệp, phá sản vẫn tự tử. Không phải là bây giờ mình ông tỷ phú bị phá sản cái thấy một robot nó chạy ngang vào đó, ông tỷ phú nó hết tự tử hay là hết đau khổ. Thành ra cái gì thì cái gì, cái bản chất con người, cái bản ngã con người, cái vô thường, cái vô minh của con người, nó không biết nó từ đâu đến, nó đi về đâu, nó ra làm sao, cái đó nó vẫn đi chóc như vậy.
Người hay thì đi bằng cái hình thức của mình tạo được rất kiểu nào, và cái gì cũng làm như là, và như là cái gì, cái gì cũng làm như là cái đó là một cái là tổ thời đi đi tổ trưởng hết. Thì chúng ta thấy là mình sống dựa vào cái gì mà sống. Cá nhân của con người tự xét của chính mình thì mình sẽ có được nhiều cái trí huệ, nhưng mà không thể mà xứng đáng. Mình lấy cái gì để tự hào? Lấy cái thân xác của mình, lấy cái thân xác của mình được tắm rửa sạch sẽ, mặc áo đẹp. Mình tự hào vì cái mái tốt, mình tự hào vì cái sản phẩm thơm. Chứ thì bọn chỉ là tự hào được, mình có cái gì đâu. Nhìn lại cái trong mình có khác với Đức Phật nói hồi xưa đâu. Đức Phật nói thân mình là một cái xu bị nạn, một cái túi dơ bẩn vô thối. Bây giờ mình nhìn người hồi xưa thì thấy người hồi xưa không có che nắng tăng, không bắt cả người ta, còn người hồi xưa biển thối hơn. Thì mình tự hào ở nơi che nắng tăng. Nhưng mà bây giờ mình một ngày hai ngày nắng tăng mình biển mình như người hồi xưa, ở bên trong mình ra máu mình cũng vô tăng như người hồi xưa. Và mình lấy cái đó là cái tự hào, kiêu căng. Thì chúng ta đủ thấy là đó là những cái ví dụ nhỏ nhặt thôi. Và ngoài ra nữa có cái gì hay, mình sống tựa vào nhau, sống tựa vào nhau của cá nhân mình á. Như là thay cái mới này, như là quý vị có ta chưa nói bằng Đức Phật, như là vị nào báo ra bỏ tất cả sống tựa cho bạn mày không, chưa nói chính ngoài bằng Đức Phật thì bỏ một chút cũng ra bỏ. Mà thực hiện ra chúng ta phải tự hào. Và khi được bảo một chút, chỉ được đau một chút, chỉ được đói một chút được không? Thế này chúng ta học Phật Pháp ở đây này. Hồi xưa học Phật Pháp khổ lắm. Chưa nói được xa xưa, tôi nói lúc mà tôi có xuất gia nữa. Trong chùa của tôi chỉ có một quyển kinh Nhật Tụng duy nhất chép bằng tay. Nhưng phải chân chúng ta đi. Tất cả những quyển sách đạo á là sư chú tôi chép bằng tay quý vô cùng. Đưa lại cho một người khác, một người đó thì chép lại, chép lại trong bao bao, trả lại, không có sợ mất. Thì chúng ta thấy là đó hồi xưa học đạo khó như vậy. Nhưng mà trong lúc đó sư chú tôi có thể, ông vốn yếu là ông có thể đứng ngoài mặt mất mắn với người ta như thế, đứng xuống này và trong sư chú. Hôm nay chúng ta em đi khi sáng cái photocopy và học cái photocopy đủ thứ hết. Chúng ta chưa hẳn thì có cái photocopy, nhưng mà trong khi đó chúng ta hơi đói bữa thì được quá được chiếu cơ một chút thầy con thì học được tác một. Nên chúng ta yêu mà chúng ta là yêu mà một chút nào đấy. Chẳng qua theo đạo Phật đó, thì chẳng qua chúng ta là những người có tu công đức phía trước hiện nay được hưởng một cái đời sống nó lấy và ách nó giúp cho cái thân mình cái đường này sướng vậy. Nhưng cái bằng cái bản chất của cái đau khổ hay là cái phiền não tâm chất của mình này nó chưa được giải quyết được hết, mình chưa có được cái năng lực nào đó để có thể sống với cái cuộc sống này. Đời sống không phải là cái tay hơi, đời sống là con người nữa, đời sống nó là cái sự tiến bộ, đời sống nó là núi nữa. Mà khi cái định sẽ đeo lên mọi người thì mình biết cho mình như thế nào. Chúng ta có đang sống với cuộc sống như vậy không? Ngày nào chúng ta đang sống cuộc sống đó, chúng ta mới có thể hiểu nào được là mình có thể sống hạnh phúc. Còn sống sống thì phải có tiền nghi này, tiền nghi khác, tiền nghi nhỏ, đủ thứ tiền nghi hết. Thì đời sống nó phải được sống hạnh phúc, đó là một đời sống trong một tổ. rồi an phận trong cái cuộc tu đó. Cái sự thực của cuộc sống này chúng ta đang sống, mình đâu có đang sống với thiên nhiên. Trước kia mà chư Phật, chư đệ tử Phật đang sống cùng với thiên nhiên, có ba cái yên phục thì bắt trên người lạnh phải chịu. Một người biết cái lạnh của Ấn Độ nó ra sao, nóng nó phải chịu, thì biết cái nóng Ấn Độ như thế nào, nóng đến mức độ mà phát bệnh chết rồi. Và rồi mỗi Ấn Độ thì biết như thế nào, con nào nó giữ như vậy, rồi ráng chết bỏ cả thì không giữ nó như thế này. Quý vị và các vị đó hồi xưa họ sống trong núi rừng như thế nào, họ sống với thiên nhiên như thế nào, mà họ an lành, họ là những người tự hào mà có cuộc sống an lành, mà họ mới là những người mà sống là vui, bởi vì họ không lựa chọn cuộc sống, họ không cần thiên nhiên. Thì như vậy chúng ta thấy hay, chúng ta không thể kiêu ngạo gì cả, đối với những phật tử chúng ta còn có yếu đuối, yếu vô cùng, mình cần lẫn nhau, mình bám chặt lẫn nhau, mình bám chiêu một đời sống này, mình bám vào những gì mình có, mình sợ mất tất cả. Nhưng mà có bao giờ mình đã nói đến câu là bây giờ là tình suy như nhau có gì mà còn là phải lo sợ, chết chẳng có gì đáng sợ thì ra nó. Thậm chí ngày tám chiều ngày bị đen chém đầu, mình bảo nó như là một cái ngọn gió.